Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trần Thiện Tùng cùng chương trình Góc Nhìn Phật Giáo kỳ số 36 đầu xuân năm 2021, truyền hình Đạo Phật ngày nay xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị cùng gia đình, xuân mới chúng tôi xin kính chúc quý vị, những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị đón xuân mới thân tâm an lạc và an toàn giữa đại dịch Covid. Vâng, thưa quý vị, mới đây trên báo chí và mạng xã hội Facebook ồn ào có một số ý kiến, thậm chí còn tố cáo ở một số trang Facebook giả danh các ngôi chùa cổ, chùa lớn ở các tỉnh miền Bắc kêu gọi cúng dường Tết, khai xuân qua ví điện tử khi mà diễn biến dịch Covid đang phức tạp. Nhưng đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định đó là chủ trương của giáo hội đang được triển khai thí điểm ở một số chùa lớn miền Bắc chứ không phải là thông tin lừa đảo. Tuy vậy thì vẫn còn những thông tin chê trách phản đối việc này, và vấn đề ở đây là cúng dường online, cúng dường qua ví điện tử có chấp nhận được không? Và tại sao một số ý kiến lại cho rằng là không chấp nhận được? Và trong chương trình Góc Nhìn Phật Giáo kỳ số 36 đầu xuân năm 2021 này thì xin mời quý vị cùng trao đổi với Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ.
Chào MC Thiện Tùng, kính chúc tất cả có được năm mới an lành, hạnh phúc và tái hồi sinh mọi hoạt động bị ách tắc bởi Covid-19 năm vừa rồi. Chúc năm mới được an lành.
Dạ vâng, chúng con xin kính chào Thượng tọa và cũng nhân dịp năm mới trong chương trình Góc Nhìn Phật Giáo kỳ số 36 đầu xuân năm 2021 thì chúng con những người thực hiện chương trình và cũng xin mạn phép thay mặt cho đông đảo quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Góc Nhìn Phật Giáo trong suốt thời gian qua, xin kính chúc Thượng tọa cùng tăng đoàn đi chúng của chùa Giác Ngộ năm mới thân tâm an lạc và an toàn ạ. Dạ vâng, thưa Thượng tọa, thầy là người đã có dịp đi nhiều nước để hoằng pháp cũng như là tu học ở nước ngoài, thì thầy thấy là Phật giáo nói riêng và các tôn giáo lớn khác nói chung ở trên thế giới thì đã có việc cúng dường qua ví điện tử, cúng dường trực tuyến, cúng dường online nhiều chưa, và hình như đó lại là việc rất bình thường trong xã hội hiện đại.
Tôi đã có cơ hội đi hoằng pháp cho cộng đồng người Việt Nam ở gần 30 quốc gia trong vòng 20 năm qua. Từ năm 2013 đó, khi sang Trung Quốc mua máy điêu khắc gỗ đấy, thì tôi đã tiếp xúc với văn hóa giao dịch qua Alipay. Đó là một hình thức ví điện tử, và đó là một trong những cái tập đoàn giao dịch tiền bằng công nghệ này đó mạnh mẽ nhất ở tại Trung Quốc. Thì với số dân hơn 1.4 tỷ người đó, thì việc giao dịch qua ví điện tử đó nó tiết kiệm được cái thời gian của những người tham gia. Và mấy năm gần đây đó, khi tiếp xúc với các thượng tọa là bạn thân của tôi ở tại Trung Quốc đó, thì tôi được biết là đã có một số chùa, mặc dù chưa nhiều lắm, tại Trung Quốc đã có hình thức cúng dường qua ví điện tử Ali. Thì cái cách thức vận hành của nó đơn giản thế này nè. Thì có một cái QR code, và chỉ cần ứng dụng trên app của điện thoại thông minh hoặc là iPad, quẹt qua một cái trong vòng 2 giây thì cái việc xuất hiện cái thông tin, rồi sau đó chúng ta chỉ điền cái con số tiền mà mình muốn cúng dường, nhiều nhất á là 20 giây cho đến 30 giây là cái việc thực hiện đó được xem là hoàn tất. Đang khi đó đã hơn 10 năm qua đó, tại Việt Nam đó, thì các ngân hàng nhà nước và các ngân hàng tư nhân đã có hình thức giao dịch trực tuyến qua online banking. Thì dĩ nhiên đó là online banking chúng ta phải điền thông tin tài khoản, và thỉnh thoảng á, cái số tài khoản nó bị lộn thì tiền á, chúng ta muốn chuyển cho cái tài khoản A nó lại đi qua tài khoản B thì phải tốn cái thời gian rồi làm giấy báo trình kiến nghị để chúng ta được chuyển giao lại cái số tiền đó. Và cái thời gian làm trung bình như vậy đó, nó cũng phải mất 2 phút cho đến 3 phút. Thì như vậy cúng dường qua ví điện tử đó thì so với online banking của ngân hàng thì chúng ta tiết kiệm được trung bình là 3 phút. Còn so với việc mà đi đến một ngôi chùa để làm công việc này như phương pháp truyền thống đó thì đôi lúc mình tiết kiệm được vài chục phút hoặc là vài tiếng đồng hồ, thì theo khoảng cách địa lý từ nơi mà mình đang ở cho đến cái ngôi chùa mà mình muốn đến. Thì như vậy nếu chúng ta lấy theo cái mô hình mà Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao đổi và ký kết sơ bộ với công ty Momo đó, thì có 3 triệu người, 3 triệu tài khoản sẽ có thể tương tác về phương diện này. Thì giờ chúng ta cứ thử hình dung lấy con số tối thiểu mà vừa được ấn định đó nhân cho 3 phút chúng ta tiết kiệm được, thì chúng ta đã tiết kiệm được là 9 triệu phút à. Như vậy cũng là một cái phương pháp online banking. Thì cái chức năng của ví điện tử đó nó sẽ giảm tiền hơn. Còn cái phương pháp thứ hai đó là mỗi người nạp vào app và Momo trong điện thoại thông minh và iPad của mình. Thì giờ chúng ta chỉ cần mở cái đó ra là chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Thì lúc đó đó nó có thể chậm thời gian hơn so với cái phương pháp là quẹt thẻ ha. Và nó cũng giống như là cái online banking của ngân hàng. Thì tùy theo cái thói quen sử dụng mà cộng đồng Phật tử có thể chọn lựa một trong hai như phương thức phát tâm cúng dường. Nếu đặt cái việc mà phát tâm cúng dường qua ví điện tử Momo đó, trong cái bối cảnh đại dịch Covid đang bùng phát phức tạp ở một số tỉnh thành lớn, nặng nhất đó là Hải Dương, trong đó là có thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù trong mấy ngày qua thì chúng ta không có phát hiện ca mới hay là đã không giới thành công, nhưng mà vẫn sử dụng biện pháp phòng ngừa an toàn. Thì việc nghĩa là triển khai thí điểm tại 6 ngôi chùa, tôi cho rằng đó là điều rất đáng được tán dương và đáng được khích lệ. Ở Hà Nội đó thì có chùa Phúc Khánh, ở Bắc Ninh đó thì có chùa Phật Tích và chùa Bút Tháp, ở Ninh Bình thì có chùa Bái Đính, ở Tam Chúc thì có chùa, ở Hà Nam thì có chùa Tam Chúc, và ở Quảng Ninh thì có chùa Yên Tử. Thì 6 cái ngôi chùa được mời gọi tham gia thí điểm này đó, thì tôi cho rằng đó là đều là những nơi mà có cái lượng quần chúng đến rất là đông trong các ngày lễ hội, nhất là lễ hội xuân. Như vậy thì trong cái thời gian phòng chống trên toàn quốc thì việc mà phát tâm cúng dường qua ví điện tử này á, quả thật là một sự lựa chọn rất là thông minh. Thì tại Việt Nam á, thì không chỉ có Momo, hiện nay cũng đã có hơn 10 ví điện tử rồi. Còn nhiều quốc gia khác cũng đang áp dụng. Như vậy đứng từ phương diện tiện ích nó rất là có giá trị. Rồi đứng từ cái bối cảnh cả nước chống dịch đó, thì nó lại là rất là có ý nghĩa. Còn đứng về phương diện Phật học đó, thì cái này nó hoàn toàn nó phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Vì Phật đã khuyên các tăng ni và Phật tử theo Phật giáo Nam truyền đó, thì phải thực hành 6 toàn hảo, còn gọi là 6 ba la mật, xin lỗi, 10 ba la mật. Còn Phật giáo Đại thừa rút ngắn lại còn 6 ba la mật. Thì cả hai bên đó đều bắt đầu bằng bố thí và cúng dường, có nghĩa là ứng dụng tâm từ bi qua các hành động ăn sinh và phụng sự thông qua một ngôi chùa hay là cộng đồng. Thì bằng cách đó đó thì cái tình người được thiết lập, thì các việc công ích cho cộng đồng thông qua một ngôi chùa sẽ được thực thi, lợi ích giá trị sẽ được truyền bá, và người phát tâm cúng dường thì đang làm phúc cho chính mình mà lại góp phần là làm phúc cho cộng đồng thông qua các ứng dụng phụng sự của một ngôi chùa. Cho nên đứng từ những góc độ như trên đó thì bản thân tôi chẳng như là tán đồng, mà còn khích lệ lãnh đạo Phật giáo ở 63 tỉnh thành, cũng như 18.000 mấy trăm trụ trì tại 63 tỉnh thành ở trong nước đó, cũng nên làm quen với phương thức cúng dường mới này. Và tôi cho rằng là không chỉ dừng lại ở trong cái giai đoạn Covid này đâu, sau khi Covid kết thúc đó thì chúng ta cũng có thể chọn cái phương pháp này quanh năm suốt tháng. Bởi vì có nhiều người đó bận rộn, cái dài mà người ta rảnh đó, thì chùa lại không có sinh hoạt. Cái giờ mà họ đi về đôi lúc là đã sau 9 giờ tối, mà chùa 9 giờ tối là đóng cửa, thì làm sao nào để đến được, họ mất cơ hội. Thì như vậy đó, mở ra thêm một cánh cửa cho một cái hoạt động lợi ích cộng đồng đó được diễn ra, nó tốt cho quần chúng và nó cũng rất là tiện ích cho nhà chùa. Cho nên đứng từ góc độ tự tha lưỡng lệ thì tôi cho rằng là việc thí nghiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mô hình cúng dường qua ví điện tử Momo tại 60 chùa nên được nhân rộng ở gần 19.000 ngôi chùa còn lại trên toàn quốc.
Dạ vâng. Như thầy vừa phân tích thì rõ ràng là ít nhất là có ba cái tiện lợi, tiện lợi về cái về tiện ích, tiết kiệm một thời gian cho rất nhiều người, không phải chỉ một người hoặc là một nhóm Phật tử, mà không chỉ là những Phật tử mà còn hàng triệu người tín tâm với Phật giáo hoặc là những người tín tâm với những cái cơ sở tôn giáo khác nữa. Rồi về cái phòng, đặc biệt là phòng chống dịch hiện nay khi mà Covid đang bùng phát, nhất là ở tỉnh Hải Dương. Và về phương diện Phật học thì nó vẫn đảm bảo được về cái bố thí tự lợi và lợi tha. Nhưng mà thưa thầy là, và cái thực tế đấy, thì cái khi mà ngành ngân hàng và tài chính Việt Nam phát triển trong khoảng 10-15 năm trở lại đây ấy, thì việc ứng dụng Internet Banking rồi Mobile Banking, và người dân thì họ không còn lạ hình thức là chuyển tiền qua mạng, qua điện thoại hoặc là qua một số cái ví điện tử nữa trong một vài năm gần đây. Và cái việc mà chuyển tiền để ủng hộ các cơ sở tôn giáo, trong đó có chùa, thì cũng không còn lạ nữa. Vâng. Và thay vì họ phải đến tận nơi cho tiền vào thùng công đức, hòm phước xương phước điền, thì đấy cũng là một cách mới. Nhưng mà thưa thầy, là tại sao trong cái dịp đầu xuân năm mới này, khi mà một số ngôi chùa cổ ở miền Bắc triển khai thí điểm theo cái hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy, thì và cái mục đích là trước hết để tránh tụ tập đông người phòng chống Covid, thì lại bị không ít những ý kiến ở trên một số tờ báo rồi mạng xã hội họ lại phản ứng trái chiều. Thì không rõ là những cái người phản ứng đấy họ do họ chưa hiểu, hay họ nghĩ rằng là cúng dường công đức qua ví điện tử, cúng dường online thì không chấp nhận được, mà chỉ chấp nhận hình thức cúng dường truyền thống như là hàng trăm năm, hàng nghìn năm qua thôi, hay là vì họ nghĩ rằng một số chùa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại khuyến cáo là nên chuyển tiền qua một cái ứng dụng ví điện tử ạ.
Trước nhất tôi cho rằng ý kiến trái chiều đối với ví điện tử Momo cũng là một hiện tượng xã hội bình thường thôi. Chúng ta không cần phải quá quan ngại, vì thông thường cái gì mới cái đó khó được chấp nhận trong giai đoạn đầu, cho đến lúc quần chúng tham gia vào cái hoạt động mới đó và thấy đó tiện ích hơn, giá trị hơn, rồi mang lại nhiều cái ý nghĩa xã hội và cộng đồng hơn đó, thì tự động mọi người ta mở lòng ra để đón nhận nó thôi. Thì vấn đề nằm ở chỗ là vì Trung ương Giáo hội Phật Việt Nam, cụ thể là trụ sở một ở chùa Quán Sứ, khi triển khai thí điểm cho 6 chùa đó, thì cũng chưa thông báo cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Việt Nam, cũng như là Ban Trị sự Giáo hội Phật Việt Nam ở 63 tỉnh thành. Cho nên từ đó, đó khi mà báo chí nhập cuộc phỏng vấn đó, thì một số vị trả lời đó là họ chưa nắm thông tin, cũng là chuyện bình thường. Vì đây là thí điểm mà, và nó cũng là trong những cái ngày Tết, cho nên là cái việc mà tổ chức những phiên họp thường trực như thế nó cũng chưa có diễn ra. Cho nên đó là một trong những nguyên do chính của sự trái chiều. Việc thứ hai đó là những người khác tôn giáo thì dĩ nhiên người ta thấy mô hình này hơi xa lạ. Mà thực ra nếu mà mở tấm lòng mình ra, mình đối chiếu với các tôn giáo ở phương Tây như là ở châu Âu đi, thì tín đồ cứ đến cuối tháng đó, cái tiền lương của họ tự động được cắt ra 4% chuyển vào cái tài khoản của giáo hội của họ, và họ xem đó là một cái việc phước rất là quan trọng. Và nhờ đó mà các giáo hội phương Tây ở đây đó là mới có được một cái nguồn quỹ rất lớn để trùng tu rồi xây các cái ngôi nhà thờ vĩ đại, rồi làm các việc công ích lớn cho cộng đồng. Còn Phật giáo chúng ta đó thì mặc dù có học thuyết bố thí cúng dường, rồi có lòng từ bi, có tâm vô ngã, thế là vị tha, có tinh thần phấn dấn thân phụng sự, nhưng là chủ trương là tùy hiến công đức. Cho nên cái số tịnh tài mà quần chúng đại gia cúng dường vào các thùng phước xương á, thực tế mà nói với tư cách là trụ trì của chùa Giác Ngộ từ năm 92 đã mấy chục năm rồi, thì tôi thấy là nó không đủ trang trải cho các sinh hoạt phí như là điện nước, ăn uống, nó chưa nói đến bảo hiểm cho các thành viên tăng sĩ ở trong chùa. Cho nên phương pháp truyền thống đó thì nó có một cái dở đó là quần chúng đi đến chùa thì mới làm được công việc này, nó bị giới hạn cái không gian và cái thời gian. Cái thứ hai đó là mình không có được cái cơ hội để biết rằng là ai là người phát tâm cúng dường các vấn đề đó. Là khi mà mình nhận từ trong đồng phước sư thì đâu có ghi cái đó. Một số người thì ta đến lấy ngay phòng thư ký của chùa tiếp tân đó, thì họ phát tâm cúng, và nhiều chùa cũng không có cái cách để mà quản lý bằng phần mềm như là chùa Giác Ngộ. Thì như vậy khi mà mình muốn tìm lại cái danh mục của các vị đã phát tâm và biết rằng là họ có nguyện vọng đóng góp về vấn đề xây chùa, hay là đóng góp vấn đề ăn tống minh kinh, hay là đóng góp về học bổng, hay là đóng góp về các vấn đề an sinh, thì lúc đó chúng ta dễ mời gọi hơn. Cho nên là ví điện tử Momo là một trong những cái loại cúng dường online, nó một hình thức banking ha. Nhưng mà banking đây là cái ngân hàng công đức thì rõ ràng đó, nó giúp cho nhà chùa đó dễ dàng quản trị cái nguồn phát tâm cúng dường của đàn na. Cái thứ hai đó là khi mà họ làm cái việc đó, nó có cái ghi cái mục đích, cái lý do mục đích đó, thì cái khoản tiền nào làm cho Phật sự gì thì sẽ được vị chủ trì và cái ban quản tự ở ngôi chùa đó đó, đó là sử dụng đúng vào mục đích, và nó cũng giúp cho việc quản trị nó rất là thuận lợi. Cho nên ở hai góc độ này đó thì tôi chẳng những là tán đồng với ví cúng dường điện tử, và tôi cũng kêu gọi những người mà chưa quen với mô hình này đó khoan có ý kiến gay gắt cho đến lúc mà chúng ta hiểu tận tường về giá trị thật của nó. Và trên nền tảng đó thì tôi cũng xin kiến nghị đại diện của giáo hội cũng nên có những cái thông báo cáo chính thức hướng dẫn về cách sử dụng cũng như là những giá trị và tính tiện ích của mô hình cúng dường này. Mà khi mà cộng đồng, nhất là giới báo chí và truyền hình đó, hiểu rõ được những vấn đề mà tôi vừa nêu, thì tôi chắc rằng đó chính những cơ quan đó sẽ là những nơi giúp cho cái thí điểm ở 6 chùa này trở thành hiện thực ở gần 19.000 ngôi chùa còn lại. Vấn đề đó là phải hiểu đúng thì mới có thể là truyền bá rộng, phổ biến để được sự là hồi đáp một cách tích cực của quảng đại quần chúng. Còn trong trường hợp đã hướng dẫn kỹ về những giá trị hết rồi nhưng mà vẫn có ý kiến trái chiều thì chúng ta cũng tôn trọng, đây là cái quyền tự do ngôn luận được luật pháp bảo hộ, nhưng mà đừng có lạm dụng vào đó để mình gây trở ngại cho một cái hoạt động mà ở thế giới ta đã làm từ lâu rồi. Ở Trung Quốc ta làm cả chục năm nay là mình mới bắt đầu làm thôi. Nhưng mà nếu tính là mức độ quy mô, khi mô hình thí điểm là thành công ở 6 chùa, thì tôi tin rằng là giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ triển khai rộng. Và lúc đó Việt Nam với giáo hội Phật Việt Nam sẽ trở thành là quốc gia đầu tiên và giáo hội đầu tiên áp dụng lĩnh vực này ở trong Phật giáo. Còn ở Trung Quốc á, thì đó không phải là chủ trương chung của giáo hội, nó chỉ là cái quản lý tự viện của một số chủ trì ở những ngôi chùa mà người quản lý đã có kiến thức về công nghệ 4.0 hoặc là thấy được cái giá trị tiện ích của đó, cho nên là đã nhờ những người chuyên gia về lĩnh vực này hỗ trợ để cho phần thực hiện đó được thành tựu một cách mỹ mãn.
Dạ vâng, như thầy cũng vừa chia sẻ là việc cúng dường công đức ở chùa Giác Ngộ hiện nay thì cũng phục vụ cho rất nhiều những công việc Phật sự, ví dụ như là việc xây chùa, xây các tự viện, thiền viện, các khu du lịch tâm linh, ví dụ như là dưới Hồ Bể của tỉnh Sóc Trăng hay là chùa Giác Ngộ ở Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn. Rồi những học bổng dành cho tăng ni du học ở nước ngoài. Rồi chương trình xây nhà chống lũ ở miền Trung cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt hàng năm. Rồi chương trình xây nhà cho bà con Việt Kiều ở Campuchia về định cư ở tỉnh Tây Ninh của Việt Nam, vân vân. Thì sẽ ngay bản thân chùa thì cũng sẽ biết rõ được cái nguồn tiền đó, Phật tử họ ủng hộ, những người phát tâm họ ủng hộ cho chương trình nào. Nhưng mà hình như có vẫn còn một số ý kiến họ không hiểu khi mà họ cho rằng là khi mà cúng dường qua ví điện tử, cúng dường online, công đức online thì sẽ không kiểm soát được cái dòng tiền. Tức là bản thân người có thể là họ nghĩ rằng người gửi tiền, người công đức đó, và ngay cả nơi nhận là các nhà chùa sẽ không kiểm soát là dòng tiền.
Đó là thông tin ngộ nhận rất đáng tiếc. Mà nguyên nhân chính đó là do không có kiến thức vững về online banking và cái mô hình ví điện tử. Chùa Giác Ngộ của tôi đó từ 8 năm qua, kể từ khi chính thức thành lập và vận hành quỹ Đạo Phật ngày nay đó, thì chủ trương của chúng tôi đó là quản lý bằng phần mềm. Ở ngay phòng thư ký của chùa cũng như văn phòng của quỹ Đạo Phật ngày nay đó ghi nhận. Và chúng tôi có các mảng chương trình chính, đó là học bổng cho tăng ni du học nước ngoài. Hiện nay thì mỗi năm trung bình là khoảng 70 đến 75 suất. Rồi học bổng cho tăng ni trong nước vài trăm suất. Học bổng cho sinh viên trong nước thì khoảng 150 suất. Rồi chương trình xây dựng chùa để mở đạo tràng lớn, tổ chức tu học cho hàng ngàn Phật tử ở Sóc Trăng và ở Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình an sinh xã hội qua các thiên tai và nhiều cái chương trình khác, trong đó có ấn tống in kinh, rồi máy nghe pháp thoại, vân vân. Thì khi ra một cái thông báo phát tâm cúng dường đó, thì phần lớn là cúng dường qua online banking, hoặc là ta đến ngân hàng ta chuyển khoản đó. Thì chúng tôi có hướng dẫn rất là rõ, và mỗi một cái chương trình Phật sự do chùa Giác Ngộ chủ trương đó, nó đều bắt đầu bằng cái mã số là chữ C. C là viết tắt của chương trình, rồi sau đó có cái con số là số thứ tự của chương trình tính từ lúc ban đầu cho đến bây giờ, và mỗi một con số đó nó tương đương với lại một cái nội dung chương trình, và nội dung chương trình này được thông báo rộng rãi. Như vậy là khi người phát tâm cúng, hoặc là đến ngân hàng, hoặc là đến chùa, hoặc là qua online banking á, thì họ cũng đều ghi rõ mục đích. Thì cái số tiền đó khi được chuyển vào sẽ được tách ra để làm riêng công việc đó. Nghĩa là tiền cúng dường ấn tống in kinh sẽ không sử dụng cho cứu giúp thiên tai. Tiền cứu giúp thiên tai thì không chuyển qua cho mảng học bổng. Tiền học bổng thì không chuyển qua cho xây chùa. Tiền xây chùa thì không chuyển qua cho các mục đích khác. Nghĩa là chúng tôi rất là minh bạch và rõ ràng số tiền nào đóng góp cho cái chương trình gì thì làm đúng cái chương trình đó thôi. Thì tương tự cái phần mà ví điện tử Momo đó, nó có cái tính năng là khi chúng ta điền vào, chúng ta ghi rõ là cho chùa nào và làm cho việc gì, thì các chùa đó chỉ cần bấm một cái nút sao kê ra thôi, thì tất cả những cái thông tin đó được lưu giữ hết. Thì như vậy nó sẽ hỗ trợ cho cái phần quản lý cái nguồn cúng dường, mà tôi tạm gọi là cái nguồn thu đi nha, rất là bài bản. Và chùa sẽ có thể tổng kết lại được trong cuối năm, rằng là trong năm mình tiếp nhận được bao nhiêu, là Phật sự bao nhiêu, nó giúp hỗ trợ cho phần kế toán rất là tốt. Còn ở chùa chúng tôi như đã nói đó, là có cái phần mềm, và tôi cũng có nguyện vọng là bất cứ chùa nào muốn áp dụng cái phần mềm này thì chúng tôi sẵn sàng cúng dường miễn phí. Vì chùa đã có người làm giùm cho mình cái chương trình đó và áp dụng như thế rất là khỏe. Nó bao gồm mà cúng dường cầu an, cúng dường cầu siêu, cúng dường cốt thờ trong chùa, cúng dường cho khóa tu, cúng dường cho Phật sự, rồi quản lý quy tâm bảo, quản lý nhà cốt, rất là bài bản. Tất cả nó đều là bằng phần mềm hết. Như vậy cái hiệu quả quản trị ở lĩnh vực này rất là cao. Và quý vị có thể quản trị online khi đi Phật sự ra nước ngoài, chỉ cần có phần app đó bấm vào thì biết là ở chùa năm nay, ngày hôm nay đó là có bao nhiêu người ta đến đóng góp cho việc gì cụ thể. 100 năm sau nếu phần mềm này không hư, quý vị truy cập lại và có thể có rõ các cái thông số đó hết, cho nên nó rất là tiện. Còn Quy Tâm Bảo thì phần mềm riêng đó là đặt pháp danh, một lần như vậy là được cả 2000 pháp danh mà không có trùng giá. Rồi đến lần sau chúng ta đặt pháp danh, chỉ cần thay đổi một cái chữ trong ba cái ký tự, chữ đầu, chữ giữa, chữ cuối thôi, thì cái số lượng pháp danh đó sẽ ra được 2000 cái đó, mà nó cũng không trùng, nó rất là bài bản. Cho nên là chùa nào có quỳ dọn thì chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ miễn phí. Nên trở lại, ví điện tử online đó nó rất tiện ích cho việc cúng dường, chẳng những không bị lẫn lộn về phương diện quản trị mà còn giúp rất rõ cho chúng ta quản trị việc cúng dường công đức, mà cái gì minh bạch, cái đó cho thành là bài bản và tốt. Cho nên là tôi chủ trì ở chùa đó là cái gì của tiền Phật sự là tôi không có đụng vào đồng xu, bởi vì mỗi lần vô cái tài khoản cúng dường thì có 3-4 người cùng biết cái số tiền đó là cho mục đích gì và lấy đúng sử dụng mục đích đó thôi. Còn tôi không hề chích ra một đồng xu nào cho bản thân cá nhân của tôi hay là đệ tử của tôi. Thì bằng cái cách đó, đó thì cái tính minh bạch này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng uy tín cho các vị phụng sự. Thì ví điện tử Momo cũng là một trong những mô hình có được cái tính năng và tiện ích đó.
Dạ vâng, thưa thầy. Nghe thầy nói thì giống như một bài thuyết giảng của một CIO ạ, tức là một, giống như là, nếu bây giờ mà con là một nhà báo viết về công nghệ thông tin thì chắc là con sẽ đến xin phỏng vấn thầy về mảng ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số vào việc quản trị của các tự viện, các chùa hiện nay ạ, bởi vì điều đó rất cần thiết. Rất cần thiết ạ. Và điều đó chắc là cũng là cái công việc của một CIO. Một
cái CIO nó phải là cái mối quan tâm hàng đầu
á. Họ đặt ra bởi vì là cái mục đích của việc ứng dụng công nghệ số vào quản trị không có gì khác là để cho mọi thứ mình nắm rõ được và minh bạch hóa mọi thứ, đúng không ạ?
Yeah, vâng.
Để từ đó mình có được những cái quyết định đúng đắn và kịp thời. Dạ vâng thưa thầy, quay lại cái câu chuyện mọi người phản đối thì có lẽ là mọi người cũng chưa hiểu khi mà nói rằng là nếu như mà cúng dường theo truyền thống, tức là cúng dường công đức cho vào hòm công đức, hòm phước xương, phước điển ấy, thì chắc ăn hơn. Và hiện nay thì người ta cũng e ngại là rõ ràng là có cái tình trạng là có một số kẻ xấu lợi dụng lừa đảo để kêu gọi công đức ấy. Như cái thực tế là khi mà có những cái chương trình từ thiện thì cũng có rất nhiều những kẻ xấu là lợi dụng tên tuổi của những nhà hảo tâm hoặc là những người nổi tiếng để kêu gọi và thực tế là đã lừa đảo được khá nhiều tiền, thì đấy cũng là một cái nỗi lo của những cái người họ phản đối.
Lo lắng và quan ngại này là hữu lý, rất đáng được cảm thông. Chúng ta đặt ra một vấn đề có một sự khác biệt rất là lớn giữa việc mở một cái tài khoản trên mạng xã hội như là Facebook hay là YouTube, Twitter, Instagram hay là TikTok với ví điện tử Momo mà Giáo hội Phật Việt Nam mình là vừa hợp tác để triển khai thí điểm. Thì hiện nay các mạng xã hội đó người ta quan tâm gì là lợi nhuận từ cái quảng cáo mà khách hàng là chọn lựa, do cái số lượng người sử dụng quá lớn trên toàn cầu. Thì trên tinh thần đó thì họ không hề bắt buộc người mở một cái tài khoản mới đó chứng minh rằng tên mà mình mở tài khoản đó với mình đó là một người. Hầu như là không có cái quy định này. Và từ đó nó dẫn đến là cái cơ hội sản xuất ra tin giả hoặc là lộng giả thành chơn đó, nó làm đảo lộn mọi giá trị truyền thông, mang tính truyền thống và chuẩn mực từ trước đến giờ. Rất may thì Việt Nam chúng ta ra đề sớm luật an ninh mạng để siết lại những cái lợi dụng này. Chứ bằng không thì không biết nó đi về đâu. Thực tế thì nhất là ở các quốc gia, người ta đưa ra tin giả chống đối nhau, lợi dụng nhau, rồi lừa đảo nhau, thì có thua kiện cũng không làm gì đâu được. Đó là giới hạn của luật pháp. Thì để khắc phục cái tình trạng lừa đảo mà ở đâu cũng có qua các mạng xã hội, nhất là hiện nay thì Tăng Ni là nạn nhân của các cái vụ lừa đảo đó trên Facebook, thì tôi đề nghị đó là tập đoàn Momo cùng với lãnh đạo của Giáo hội Phật Việt Nam thử nghiên cứu một mô hình, đó là buộc tất cả các chùa tham gia vào cái chương trình này đó, thì chủ trì hoặc là người được chủ trì ủy quyền liên lạc nộp các cái chứng từ như là giấy phép chính thức của chùa, rồi giấy bổ nhiệm chủ trì, thì cái này là ở chùa nào cũng có, hoặc là giấy chứng nhận tăng ni, hễ là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 57.000 tăng ni đều có giấy chứng nhận này. Thì lúc đó đó, cái tài khoản mang tên chùa là đại diện chính thức của một ngôi chùa, chứ không phải là hễ ai muốn lừa đảo, người ta không phải là tu sĩ, cũng không phải là đại diện ngôi chùa đó, mà ta lấy cái tên chẳng hạn, một cái tài khoản tên là chùa Giác Ngộ đi, thì ở ngay cái đầu của bên bộ phận thuật toán làm cho cái chương trình này đó, người ta không chấp nhận cái điều kiện đó, thì làm sao mà có tình trạng giả mạo được diễn ra đối với ví điện tử Momo này? Chắc chắn là không thể có được mà. Cho nên cái đó chúng ta không lo, vấn đề là làm thế nào để thống nhất được cái phần đó, và cái đó nó nằm trong tầm tay, nó khác với các cái mạng xã hội kia với cái mục đích khác hoàn toàn. Và việc thứ hai đó là bên cạnh cái mối quan tâm chúng ta về sự lừa đảo của quần chúng phạm pháp đó, trên các mạng xã hội đó, thì chúng ta cần phải nắm vững một vấn đề thế này, đó là các chùa chuẩn mực đó sẽ đều có cái trang web chính thức mang cái tên chùa đó .com hoặc là .org hoặc là .net vân vân, rồi có số điện thoại, có địa chỉ, có email, thì chúng ta có thể kiểm chứng rất là dễ. Cái thông tin đó trên mạng, bấm một Google search là nó ra hết tất cả. Còn đối với các chùa mà không có trang web chính thức mà chỉ có mạng xã hội như là Facebook hay là YouTube, thì thỉnh thoảng cũng có những người ta lợi dụng, ta làm ra những cái tài khoản giả. Tôi nói ví dụ, khi quý vị vào Facebook á, quý vị đánh chữ thích giật tờ có dấu, thì nó có 4 cái Facebook giả mà không biết có ai làm, mà để hình khác, để những cái nội dung khác, đôi lúc rất là phản cảm, nhưng mà nó trùng với tên của tôi. Nhưng mà do vì Facebook đâu có cái cách mà quản lý, buộc người ta phải chứng minh thích giật tờ là cái người đăng ký đó, cho nên người ta làm nickname rất là nhiều, rồi cái đó nó mới là rối loạn. Thì trong trường hợp mà chúng ta thấy đăng một thông tin ở trên cái Facebook, thì cái tính giả mạo của nó rất là cao, và tính rủi ro của vấn đề này cũng rất là lớn. Thì chúng ta phải truy tìm đến cái trang web chính của ngôi chùa đó. Thì trong thời gian qua nó đã có hiện tượng lợi dụng Phật giáo. Ví dụ như cái ngôi chùa A trong cái mùa bão lũ tháng 10, tháng 11, tháng 12 là cơn bão số 7 đến số 13 tấn công vào các tỉnh như là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi, rất là đau thương, tổn thất dân mạng, nhà cửa rất là lớn. Thì là những ngôi chùa mà chuyên làm từ thiện đã bị lợi dụng, người ta mới copy hết toàn bộ cái thông báo đó, ta chỉ đổi cái tài khoản thôi, cũng có địa chỉ chùa A, B, B, C gì đó. Thì các ngôi chùa đó hiếm khi nào biết được những cái thông tin giả nhân danh mình và lợi dụng mình lắm. Cho đến lúc nào tình cờ những người đó trực tiếp và đọc được thì mới phát hiện ra thôi. Còn một chút còn lại tôi thấy cái ngôi chùa đó tôi nghe có thông báo, báo chí có đưa tin là đang làm từ thiện tại miền Trung. Bây giờ nghe một cái thông báo như vậy ta dễ dàng bị ngộ nhận. Thì lúc đó thông tin trôi nổi trên Facebook và mạng xã hội nói chung, quý vị cần phải kiểm chứng bằng cái trang web chính chủ của ngôi chùa đó, để trực tiếp liên lạc với vị thầy đó. Chúng ta chỉ cần gọi lên tổng đài 1080 ở mỗi tỉnh, rồi hỏi tên cái ngôi chùa, rồi gọi trực tiếp vào cái trong chùa đó, mình hỏi như phải là giai đoạn này chùa đang làm chương trình đó hay không, gặp trực tiếp người ta chủ xướng, thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng gọi là tiền mất tật mang do sự cả tin và thiếu kiểm soát, thiếu kiểm chứng. Cho nên là trong giai đoạn vàng thao lẫn lộn về cái tính thực hư, và để không bị mất đi cái thiện tâm và việc làm phước lành bởi cái sự giả dối của một số kẻ phạm pháp đó, thì có những cách để chúng ta sàng lọc biết đây là cái thông tin thật của ngôi chùa đó, của vị thầy đó, của sư cô đó, hay là một kẻ xấu nào đó đã lừa đảo làm các công việc như thế. Thì tôi nghĩ rằng là đối với ví điện tử Momo thì cái cơ hội đó không có xảy ra đâu, nếu như cái cách mà tôi vừa đề xuất đó, được áp dụng. Tức là mỗi một ngôi chùa, ví dụ như là giai đoạn 1 là 6 chùa, giai đoạn 2 là mình áp dụng cho 1.000 chùa ở 63 tỉnh thành tiêu biểu, thì lúc đó thì phải yêu cầu cái gắt gao về việc đăng ký cái code QR này. Thì tôi tin rằng là kẻ muốn lừa đảo cũng không thể lừa đảo được khi quẹt qua cái thông tin của ngôi chùa đó xuất hiện. Nếu mà cá nhân thì nó xuất hiện tên cá nhân đó, chứ đâu xuất hiện tên ngôi chùa đâu, thì làm sao mà chúng ta bị lừa được. Cho nên điều đó chúng ta đừng quá lo ngại, đừng quá lo ngại, mà hãy tìm cái phương pháp tốt nhất để cho một cái hình thức cúng dường mới, vốn nó không phải là thay thế hoàn toàn, nó chỉ thay thế trong tình huống mà người ta không thể đến chùa được, trong những tình trạng là chẳng đặng đừng, thì cái cơ hội cho các Phật sự về việc xã hội qua việc cúng dường này đó, nó sẽ được thành tựu ở mức độ tốt hơn, lớn hơn.
Dạ vâng, như thầy vừa chia sẻ thì trong một số những trường hợp như hiện nay là đại dịch Covid vẫn đang rình rập ở trong nước cũng như là trên thế giới. Trên thế giới thì có một số quốc gia cũng đang đối mặt với tình trạng là Covid bùng phát, dịch Covid bùng phát dữ dội ạ. Và chính vì vậy là các ngôi chùa Việt Nam, các tự viện Việt Nam, người Việt ở trên thế giới trong năm qua cũng gặp rất nhiều khó khăn vì không tổ chức được những cái khóa tu. Và khi mà các Phật tử không có điều kiện đến chùa thì họ không có điều kiện cúng dường công đức, thì các chùa cũng không khó có cái nguồn thu để lo cho đời sống của Tăng Ni rồi Hoàng Dương Phật Pháp, Hoàng Dương Chánh Pháp. Và chính vì vậy trong năm qua thì những Phật tử và những người tín tâm ở Việt Nam và người gốc Việt đã góp sức và cũng đã chuyển tiền cúng dường qua tài khoản, qua Internet Banking, Mobile Banking cho một số các ngôi chùa, các tự viện trên thế giới. Thì đấy cũng là việc hết sức bình thường như là ở các nước khác họ vẫn làm. Vâng. Và như thầy vừa chia sẻ thì cái việc cúng dường qua, thực ra thì về cái bản chất việc cúng dường qua ví điện tử hay là qua online ấy, về bản chất thì nó không khác gì với cái cúng dường truyền thống đúng không ạ? Đến chùa mình cúng dường vào thùng phước xương, phước điền hay hoàng công đức. Tuy nhiên thì cũng có một số tăng ni e ngại rằng là và cái điều này thì có lẽ là cũng nằm trong cái e ngại chung của một số người khi mà nhắc tới cái sự tương tác tương quan giữa con người trong cái đời sống xã hội hiện đại, khi mà công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển. Tức là khi mà công nghệ thông tin, công nghệ số quá phát triển thì ví dụ cúng dường qua ví điện tử hoặc là qua online thì cảm giác như là cái sự tương tác giữa các tín đồ với các tu sĩ, rồi nói riêng và với con người nói chung với nhau, thì cái sự tương tác nó giảm đi. Thì thầy nghĩ thế nào về điều này ạ?
Tôi không có tán đồng quan điểm đó. Thực tế khi đến một ngôi chùa phát tâm cúng dường tịnh tài đó, thì cộng đồng Phật tử có thể thực hiện bằng hai cách. Cách một là vào phòng tiếp tân, thì chùa có phân công trực nhật á, người cố định hoặc là luân phiên, thì chúng ta cũng tế đâu có thể ngồi nói chuyện lâu được, một hai phút nói mục đích chính xong rồi. Như chùa Giấc Ngộ thì phần cúng được nhập bằng phần mềm hết, còn những chỗ khác ta ghi vào sổ, thì sau đó là cái vị phát tâm cúng ta cũng đi ra, cũng đâu có cơ hội ngồi để tâm sự đâu. Còn nếu mà phát tâm cúng bỏ vào thùng phước xương đó, thì hoàn toàn không có tiếp xúc với tăng ni luôn. Rồi tới ta tự tay ta bỏ vào phước xương xong ta đi về. Thì như vậy thì Phật phát tâm cúng dường đó bằng ví điện tử Momo, nó không làm mất đi cái tính thiêng liêng và sự giao tiếp giữa tăng ni và Phật tử. Cái việc là quan ngại đó là nó không có cơ hội để xảy ra, cho nên chúng ta đừng có quá bận tâm. Vấn đề thứ hai đó là khi mà cúng dường qua ví điện tử thì thông tin của người cúng dường sẽ được lưu lại. Thì cũng sẽ có những người cúng dường tôi ghi rõ tôi phát tâm cúng cho mộ Mắt Cườm, người khác thì ghi là tôi phát tâm cúng cho những người già neo đơn, người khác thì ghi là tôi phát tâm cúng cho việc xây chùa, người khác thì ghi cho học bổng. Thì có nhiều người á, thông qua cái kinh nghiệm cá nhân làm Phật sự của tôi trong hai thập niên đó, thì một số người ta phát nguyện trong cái lĩnh vực đó thôi. Và nếu mà mình chủ trương qua lĩnh vực khác đó thì họ không tham gia, họ không tham gia thì họ không phát tâm. Ngay cả dù là đệ tử thân tín đi nữa, ta cũng có quan điểm như thế, chứ không phải chỉ có những người Phật tử xa lạ ta mới làm vậy đâu. Cho nên là bằng cái quản lý của ví điện tử Momo đó, giống như các cái ví điện tử khác đó, thì chúng ta sẽ có được cái thông tin căn bản về những người phát tâm đó, để khi ngôi chùa nào đó hoặc là giáo hội muốn kêu gọi quần chúng cho một cái Phật sự đặc thù, nó mang tính kế hoạch, hay là nó mang tính đột xuất, thì chỉ cần mở lại cái danh mục của những người và phát tâm cúng dường đó, thấy là người ta đăng ký về lĩnh vực A thì dĩ nhiên ta thích về lĩnh vực này, thì cái việc đó nó sẽ làm cho Phật sự được thành tựu, mà Phật sự thành tựu thì nó mở ra sự phụng sự nhân sinh, mà phụng sự nhân sinh đó thì dẫn đến là tốt đề đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hữu ăn giặc. Cho nên nó tính quản trị của lĩnh vực này đó, nó đạt được hiệu quả rất là cao. Do đó các tăng ni chưa rành với công nghệ 4.0 nói chung và cái internet banking nói riêng đó, thì cũng đừng nên quá lo lắng rằng là hình thức này nó sẽ làm thay thế cho các hình thức khác, không bao giờ có. Và giống như trước đây đó, các chợ đã có khuyến hướng là chợ đặc sản về một cái chủng loại nào đó, nhưng mà bây giờ cái mô hình đó nó lạc hậu rồi. Người ta thích đó, là đến một nơi mà nó có tất cả những tiện ích mà ta cần mua, để khỏi phải mất thời giờ đi nhiều nơi khác nhau và đỡ tốn tiền nữa. Thì các cái mô hình siêu thị nhỏ hay gọi là siêu thị gia đình đó, Family Mart, ra đề hàng loạt trên toàn cầu, và nó mang lại rất nhiều tiện ích cho những người làm công việc đi chợ búa v.v. Thì trở lại vấn đề, thì chúng ta đã có phương pháp cúng dường truyền thống là qua thùng phước sương, rồi cúng dường tại văn phòng thư ký của chùa, bây giờ có thêm cái ví điện tử Momo bên cạnh cái online cúng dường qua cái số tài khoản của ngân hàng. Thì tôi nghĩ là mở thêm một cái cánh cửa, mở thêm một cái phương tiện để giúp cho việc thực hiện nó được tốt hơn. Thế nhưng trước đây đó thì người ta chỉ biết đến phương tiện giao thông xe, rồi tàu, rồi sau đó là xe lửa, rồi đến máy bay. Thì sắp tới trong tương lai nó còn có thêm những cái bộ phận tự bay được, nếu mà áp dụng thành công và an toàn, thì là có thêm một cái phương tiện giao thông mới, là nó tốt cho cộng đồng thôi. Và cái phương tiện mới này nó không có nghĩa là nó kết thúc những cái phương tiện cũ, và phương tiện cũ nó lại đáp ứng cho những cái công ích ở trong từng cái không gian và thời gian nhất định, ở từng cái chỗ mà người ta có nhu cầu sử dụng. Cho nên chúng ta đừng quá lo lắng về vấn đề đó. Còn truyền thông tâm linh với tăng ni quan trọng nhất vẫn là phải đến chùa để tham dự khóa tu, rồi xin được tư vấn cho những vấn đề nỗi khổ niềm đau mà mình không biết là tìm giải pháp ở đâu, rồi đọc kinh để mở trí tuệ, ngồi thiền để làm chủ cảm xúc, thái độ, lối sống và hành vi, thì đó là vẫn là những vấn đề căn bản. Khi mà Covid đó xảy ra thì chúng ta không thể đến chùa được. Đối với những nơi có F0, F1 và Ủy ban nhân dân thành phố hạn chế trong phạm vi 20 người, thì lúc đó chúng ta truyền thông với các thầy, các sư cô qua Viber, rồi Zalo, rồi Tango, rồi Skype, rồi FaceTime, rồi bất cứ một cái phần mềm miễn phí nào, miễn có đường truyền tới đấy thì quý vị có thể làm cho công việc đó. Thì đó tóm lại, việc cúng dường qua ví đầu tư online chẳng những không làm mất đi tính thiêng liêng, tính truyền thông với tăng ni như các phương pháp truyền thống, mà ngược lại nó còn giúp cho tăng ni nó quản trị được tốt, và người phát tâm cúng dường đã có thêm một cái phương tiện công ích khác để giảm tiện thời gian và công sức của bản thân mình. Còn tổng cái số tiền mà người ta muốn cúng dường nó cũng chừng đó thôi. Ví dụ như là ai đó một tháng lương có 5 triệu muốn dành ra một cái khoản cúng dường tăng ni hay là chùa đó là 100 ngàn, thì giờ có thêm cái phương tiện cổng cái ví cúng dường, hay là sau này có thêm cái phương tiện thứ hai nữa, thì cũng là 100 ngàn đó thôi, chứ đâu có tăng thêm thành 200 ngàn, 300 ngàn đâu. Mà sợ là người cúng dường bị moi tiền, bị móc túi, cái chuyện đó là không bao giờ có. Nên đó là cái tiện ích để người ta dễ thực hiện thôi. Cho nên tóm lại, ở mọi góc độ tôi cho rằng là không nên quá lo sợ. Và vấn đề cuối cùng đó là quan ngại cái thời kỹ thuật số này, việc là lạm dụng nó sẽ làm cho mất nhiều thời gian tu tập, thì cái đó là có. Nhưng mà vấn đề gì nó cũng có hai mặt của đó. Giống như con dao, nếu chúng ta cầm cái đằng cán thì mình không đứt tay, còn cầm đằng lưỡi thì dễ bị đứt tay. Nhưng mà không thể có thiếu con dao trong các sinh hoạt bếp núc và các công việc gia dụng được. Và tương tự giống như truyền thông, xin lỗi, giống như giao thông, mỗi ngày tại Việt Nam và trên thế giới này cũng có biết bao nhiêu người chết. Không phải vì thế mà ta ngưng hết toàn bộ các phương tiện giao thông và chuyên chở, Vấn đề còn lại là gì? Tuân thủ luật giao thông, rồi để có được cái an toàn giao thông cho mình và cho người tham gia giao thông. Thì tương tự, thì sử dụng các tiện ích của công nghệ 4.0, chúng ta phải sử dụng thông minh. Và tôi tin đó là tăng ni, những người tu học Phật đặt nặng vấn đề trí tuệ và sự thực tập đó, sẽ đủ sức thông minh để biến các tiện ích này trở thành hữu ích cho việc phụng sự nhân sinh tốt đẹp đẹp đạo. Còn các quý Phật tử và cộng đồng nói chung cũng đừng nên lo ngại về vấn đề đó, vì là mình quản lý gia đình để cho con cháu của mình không bị nghiện internet, chơi một ngày 2 tiếng là vừa, 3 tiếng là cũng hơi nhiều rồi, còn lạm dụng vào nó thì sẽ mất hiệu quả cho việc học, việc làm, dẫn đến trầm cảm, thậm chí bị rối loạn tâm thần. Tóm lại, vấn đề nào cũng có hai mặt, người thông minh cho mặt tích cực mà hưởng ứng và sử dụng, còn người tiêu cực thì chỉ biết nhìn thấy và chỉ biết chọn lấy các phương diện xấu, thì đó là điều rất là đáng tiếc và cần nỗ lực để vượt qua.
Dạ vâng thưa thầy, cũng liên quan đến chuyện cúng dường công đức tại các chùa, thì trước đây ở miền Bắc ấy, người ta vẫn kể một câu chuyện cảm giác có thể là giai thoại ạ. Đó là một ngôi chùa rất nổi tiếng ở tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội ạ, là sau mùa lễ hội thì phải thuê, phải gọi nhân viên ngân hàng vào và chở bao nhiêu cái xe để chở tiền, bao nhiêu từ bao tiền lẻ ra ngân hàng đổi. Đấy là tiền công đức, tiền cúng dường của Phật tử trong mùa lễ hội. Vâng. Và cái điều đó thì nếu bây giờ thay vì mà người ta cúng dường, người ta công đức rất nhiều tiền lẻ như thế, và cái việc một ngôi chùa làm cái điều đó hoàn toàn bình thường như thế, nhưng mà nhiều khi người ta kể câu chuyện, người ta truyền thông với nhau thì có thể lại cảm giác là một cái thông tin này không tích cực lắm. Thì bây giờ thay vì thế, người ta cúng dường, người ta công đức bằng ví điện tử hay là bằng online đó, thì chắc là sẽ không còn cái câu chuyện là nhà chùa lại phải nhờ ngân hàng vào để chở bao nhiêu cái bao tiền lẻ ra, và người dân nhiều khi không hiểu thì lại chê cười. Vâng,
cái ý của anh đó thì tôi nghĩ cũng là một cái ý thú vị, nhưng mà dễ bị ngộ nhận. Thực ra thì trên tổng số gần 19.000 ngôi chùa đó, chỉ có ngôi chùa được nêu ra đó, số lượng người ta đến cúng trong cái năm đó nó đông. Cho nên nó có cái hiện tượng ngoại lệ đó thôi. Thực tế thì ở tại các chùa đó, khi mà khui cái thùng phước sương vào mỗi nửa tháng một lần đó, thì số tiền chính yếu anh biết là gì? Cái tờ là 100 đồng đó, rồi 200 đồng đó. Nên những cái tờ mà đồng lẻ, tờ bạc cắt, rồi tờ 1.000 đồng, rồi tờ 2.000 đồng, tờ 5.000 đồng. Đó là lý do đó, là gom cả một cái xe lại thì cái số tiền nó cũng không bao nhiêu so với cái việc mà người ta chuyển khoản 4% tiền lương thẳng vào cái tài khoản của một giáo hội nào đó. Con số đó rất là nhỏ, cho nên đừng có nghe nó đến là một cái xe công nhông tiền và mời ngân hàng đến để mà kiểm kê cái số tiền đó. Thì ra nó con số tiền bạc cắt mà nó rất là to về khối lượng, nhưng mà nó nhỏ về giá trị so với cái tờ ví dụ như là 1.000.000, 500.000 v.v. Cho nên là chúng ta đừng có ngộ nhận là các chùa khác được như vậy. Trên 19.000 ngôi chùa chỉ có một chùa đó trong cái năm đó mà thôi. Còn chùa mà dưới sự quản lý của một cái bang và đó gắn liền với một di tích hay là một cái thắng cảnh đó, thì ngoài ra nó còn có sự quản lý của một cái ban quản trị nữa, thì để cho vấn đề được minh bạch thì người ta phải nhờ đến ngân hàng. Ngân hàng đến thay mặt cùng với đại diện của các bộ phận đó đó, người ta mới lấy ra cái số tiền, nhiều người cùng chứng kiến, sau đó là cùng đếm để cho ngân hàng đếm bằng máy. Đếm xong rồi là các bên ký tên vô, thì cái số tiền đó được tạm thời giữ trong ngân hàng. Sau đó khi có các Phật sự hay là việc an sinh xã hội thì người ta trích ra với cái sự đồng thuận của những nhà quản trị của chùa đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái cách làm đó cũng rất là bài bản, nó vừa được an toàn mà nó vừa được chính xác, nó thật là cao. Còn nếu như chùa mà tự làm không thì cái độ chính xác đó đôi lúc nó bị sai sót, vì mình không có cái nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực giống như là các nhân viên của ngân hàng. Cho nên tóm lại là cái số tiền á mà quần chúng cúng dường cho các thầy Pháp Sư, như tôi đã nói đó, thực tế là không đủ để trang trải tiền điện, tiền nước và tiền sinh hoạt phí, chưa nói đến là bảo hiểm y tế. Còn trong giai đoạn Covid-19 như nãy anh Tùng vừa nêu đó, thì các chùa nào đang xây dựng là te tu hết, dừng hết. Quần chúng không có tiền là sao cúng? Nó phải bị đình trệ. Rồi các chùa mà xây dựng xong mà còn thiếu nợ, không có cơ hội để trả nợ. Ở trong nước thì chùa thiếu nợ thì hơi ít, nhưng mà ở nước ngoài đó, cộng đồng Việt Nam nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung đó, thì người ta ký kết cái hợp đồng tài chính đó, là lúc là 15 năm, 20 năm. Mỗi một năm như vậy thì theo cái ký kết phải trả trung bình đó là vài chục ngàn Mỹ Kim. Thông thường mỗi tháng là phải 2.000 cho đến 5.000 Mỹ Kim. Bây giờ trong cái giai đoạn Covid thế này, quần chúng đi chùa ta cũng bị thất nghiệp, rồi tiền đó ta cúng, cho nên là dẫn đến tình trạng hàng ngàn ngôi nhà thờ ở Mỹ phải bán với cái giá rất là rẻ. Tôi có đăng ký cái trang web bán nhà thờ để mình coi mình biết, thì tuần nào người ta cũng giới thiệu đến là cả chục ngôi đến 20 ngôi. Và vô mấy cái trang web ví dụ churchlocator.com đó, cái số nhà thờ bán là ở bất cứ một thành phố nào ở 50 tiểu bang của Mỹ cũng đều có, giá nó rẻ không thể nào tưởng tượng. Thì đó là một cái điều rất là đau lòng do hậu quả của Covid-19, bởi vì quần chúng không đi nhà thờ và ta cũng thất nghiệp, ăn trợ cấp, nhà của ta thấy nhà cao cửa rộng, nợ nần chồng chất hết, không làm ăn là coi như là bị khủng hoảng liền, thì làm sao mà nhà thờ có thể duy trì được. Thì cái tình trạng chùa nó cũng diễn ra một cách tương tự. Cho nên đó, cái việc mà triển khai ví điện tử Momo trong giai đoạn này tôi cho rằng là rất là thích hợp với cái thời điểm mà chúng ta cần phải áp dụng phương pháp 5K do Bộ Y tế đưa ra để an toàn cho mình và những người xung quanh. Thì ở mọi góc độ như tôi đã nói, chúng ta nên hưởng ứng về cái tính tiện ích này hơn là quá quan ngại hay lo lắng về đó.
Dạ vâng thưa thầy, rõ ràng là trong đời sống của người Việt hiện nay thì trong vòng 10-15 năm qua thì người dân đã dần làm quen với cái sự là với cái việc là chuyển tiền qua tài khoản, rồi qua chuyển tiền qua điện thoại, qua mạng, và đặc biệt là không chỉ ngành ngân hàng phát triển mà rộng hơn là ngành tài chính Việt Nam phát triển nữa, thì việc sử dụng giao dịch không, tức là việc giao dịch không tiền mặt đấy, đấy cũng là một cái việc mà nhà nước khuyến khích người dân để người dân làm để có thể là tiến triển giống như là các nước tiên tiến trên thế giới, mà gần Việt Nam nhất là Trung Quốc ạ. Trung Quốc thì họ đã cách đây khoảng hơn 10 năm con sang Trung Quốc thì thấy là họ giao dịch không tiền mặt rất nhiều. Và đấy cũng là một cái điều ngạc nhiên cho thế giới, cho thế giới khi mà cái ngành tài chính Trung Quốc họ ứng dụng công nghệ thông tin vào và họ giao dịch không tiền mặt phát triển như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì qua cái câu chuyện vừa rồi, qua câu chuyện là không ít người phản đối ở trên báo chí, trên những tức là phương tiện truyền thông chính thống ấy, và trên mạng xã hội, thì cái việc phản đối của họ thì phải chăng nó xuất phát từ cái việc là Phật giáo là một tôn giáo cổ xưa, hoặc là những cái tôn giáo cổ xưa thì phải chăng là cần gìn giữ nhiều cái nếp cũ thì càng tốt, không nên ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin của đời sống hiện đại vào. Và cảm giác là họ mặc định rằng là Phật giáo và tôn giáo thì nhất định phải đi sau đời sống, đi sau những cái sự phát triển về công nghệ thông tin, thì phải chăng như thế thì mới đúng là đạo Phật và nó mới thuần đấy.
Tôi không có tán đồng vào quan điểm này. Phật giáo về thời gian tồn tại và phát triển đã 2600 năm. Nhưng mà nói về tính khoa học, tính phương pháp, tính bài bản, tính hệ thống, tính quản trị, chúng ta có rất nhiều nguồn dữ liệu quý giá từ kinh điển Phật dạy trong khoảng 38.000 bài kinh hiện nay đang còn lại cho chúng ta, dưới dạng văn học Pali, văn học Sanskrit, văn học Hán Tạng và văn học Tây Tạng ngữ cổ. Do đó cho rằng Phật giáo cổ xưa thì không thể thích ứng với vấn đề này, và cũng không nên thích vấn đề này, thì tôi cho rằng đó là một cái nhìn rất là lạc hậu và bảo thủ. Đạo Phật đó thì chủ trương tiếp biến văn hóa, và dĩ nhiên trong bối cảnh này đó thì ngoài cái tiếp biến văn hóa tức là những cái giá trị truyền thống và cũ, còn phải tiếp biến khoa học, tiếp biến công nghệ, kỹ thuật cao cấp. Ngày xưa Đức Phật có đề cập đến 6 loại thần thông, tạm gọi là năng lực siêu giác quan. Thì trong 6 loại đó nó có 3 loại đó là chỉ có một thiểu số người đạt được thôi, đó là thiên nhãn thông, tức là có cái nhìn giản dặn, có nhìn đi trước thời đại. Thì bây giờ các cái ứng dụng của internet rồi mạng xã hội giúp cho chúng ta đó gần như tạo ra thiên nhãn thông cho người xem ở nửa vùng trái đất mà vẫn có thể xem biết được việc đang diễn ra ở nửa kia trái đất. Rồi khái niệm thứ hai đó là thiên dĩ thông, tức là năng lực nghe hàng vạn dặm, nghe các loại âm thanh và nghe không bị giới hạn của không gian vật lý. Thì chúng ta cứ nghĩ đó như cái chuyện thần thoại đó. Thì bây giờ á, bằng cái công nghệ của internet, rồi Facebook, rồi YouTube vân vân, chúng ta có thể nghe là chuyện đang xảy ra ở nửa kia của thế giới. Như vậy thì cái công nghệ nghe nhìn hiện đại nó làm cho con người hiện đại này có thêm được là thiên nhãn thông và thiên dĩ thông ở một cái mức độ tương đối. Cái thứ ba đó là thần túc thông, tức là có đôi chân động thổ dưới mặt đất, lặn sâu dưới biển, bay là trên mặt nước, rồi có mặt ở chỗ không gian này thoạt chốc cái là biến mất, có mặt ở không gian khác. Thì bây giờ là chúng ta có những cái tiện ích này đó, giống như mình đang đi du lịch khắp thế giới, nó là một hình thức khác của thần túc thông. Cho nên đó, Phật giáo đã đề cập đến những ý tưởng đó, và bây giờ cái khoa học kỹ thuật đó đã giúp cho con người đạt được một phần nào trong những cái mô thức đó, mà họ không nhất thiết phải là những người tu tập hành trì như là phương pháp truyền thống. Cho nên sống trong cái giai đoạn của công nghiệp 4.0 này đó, thì chúng ta nên hưởng phước báo của nó. Vấn đề như tôi đã nói đó, cái gì được có hai mặt, và người thông minh đó thì chọn mặt tích cực mà sử dụng, còn người kém thông minh đó thì bị đắm chìm ở trong cái mặt tiêu cực của nó, giống như con dao có hai lưỡi vân vân. Cho nên trở lại vấn đề là chúng ta đừng nên áp Phật giáo vào trong một cái khuôn chủ quan của mình, rằng là đây là đạo Phật là đạo truyền thống, thì tất cả những gì công nghệ khoa học tính hiện đại là mình không nên được làm quen, không nên được sử dụng, mà chúng ta phải hiểu rõ bằng cái tâm rộng mở những gì luật pháp ở nước sở tại không cấm thì Phật giáo được quyền áp dụng vào trong cuộc sống. Và thứ hai, đối với những người tu sĩ và những người quản lý Phật giáo đó, thì ngoài cái sự cho phép của luật pháp, việc triển khai một cái công nghệ nào đó hay là một cái tiện ích nào đó vào trong cộng đồng, dĩ nhiên nó phải mang lại lợi cho số đông, về chủ trương của Đức Phật đó. Như Ngài đã hiệu triệu 60 A-la-hán đầu tiên tại vườn Nai đó: này các đệ tử, mọi người hãy đi một hướng, đừng chung hướng nhau, hãy đi vì phúc lệ an lạc hạnh phúc cho số đông, và lớn nữa là cho nhân loại đại. Như vậy Đức Phật nhấn mạnh đến cái mục đích phụng sự, và kèm theo đó là những cái hệ giá trị lợi ích cho cái sự phụng sự đó. Cho nên là bất cứ công nghệ nào mà nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam áp dụng mang lại lợi ích cho số đông như Đức Phật đã chủ trương, thì chẳng những chúng ta không nên có ý tưởng trái chiều, mà cần phải hưởng ứng, vì đây phù hợp với lời Phật dạy, và đó cũng là một phương diện nhập thế rất là tích cực. Cho nên tầng đó thì tôi tha thiết kêu gọi các vị chủ trì ở các chùa tập làm quen với các mô hình quản lý hiện đại. Vì ở giai đoạn nào chúng ta phải giữ tận dụng những cái công ích của giai đoạn đó để chúng ta góp phần đưa Phật giáo vào trong từng ngõ ngách của cuộc sống. Thì bằng cách đó đó thì cộng đồng Phật tử Việt Nam sẽ được hưởng những cái giá trị lợi ích từ các cái tiện dụng này. Tôi ví dụ như trước đây chưa có các mạng xã hội cho truyền trực tiếp miễn phí, thì cái việc mà chúng ta thực hiện một cái băng video để mua một cái máy thì phải tốn đến vài chục triệu, nhưng mà thuê người để quay đó thì rẻ nhất người ta cũng bằng mình 1 triệu đồng, rồi tiền dựng phim có mất 200-300 ngàn. Như vậy là để ra được một cái băng thuyết giảng phải mất đến trung bình là 1.3 triệu, tiền đâu mà chịu cho nổi. Với cái số lượng giảng như tôi gần như là một tuần là 4-5 buổi giảng, là tiền đâu mà chịu nổi. Thì bây giờ chỉ cần có một cái điện thoại thông minh, đường internet, thì mình có thể truyền trực tiếp miễn phí trên Facebook, Và những người khắp thế giới biết tiếng Việt, người ta có thể truy cập, ta nghe được, rất là tiện lợi. Tại sao chúng ta không sử dụng đó? Và thời này mà không sử dụng những vấn đề công ích đó đó, thì Phật pháp không thể nào truyền bá rộng rãi được. Nói tóm lại là chúng ta phải tự tạo cho mình ba loại thần thông mới, đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, dưới hình thái của các công nghệ hiện đại, trong đó có ví điện tử, vân vân.
Dạ vâng, và đó là những cái chia sẻ của thầy về cái việc là các ngôi chùa Việt Nam hiện nay, cũng như là những người trụ trì, các vị trụ trì chùa, các tu sĩ, các tăng ni cần chú ý, tức là mình có thể ứng dụng cái công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong việc hoằng pháp độ sinh, được kể cả việc tu tập, đúng không ạ? Vâng. Bởi vì ngay ví dụ như ở chùa Giác Ngộ thì năm ngoái thì cũng cho ra mắt, khi mà triển khai ứng dụng công nghệ số vào việc hoằng pháp thì đã cho ra mắt chú tiểu robot, vâng đúng không ạ? Rồi một số ngôi chùa lớn ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh như là chùa Giác Ngộ, chùa Hoằng Pháp thì có một cái đội ngũ truyền thông rất là hùng hậu, và cái máy móc thiết bị nghe nhìn thì cũng đầu tư rất hiện đại ạ. Và ngay cái việc này thôi ấy, riêng cái việc này thôi thì cũng khiến một số Phật tử cũng ngạc nhiên, là bởi vì họ không nghĩ là các tăng ni cũng làm truyền thông mạnh mẽ này, cũng quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp như ai ạ. Vậy thì thầy có thể chia sẻ ngắn gọn về cái quan điểm của thầy khi mà ứng dụng công nghệ thông tin, là nhất là cái về mảng truyền thông ạ, và trong cái việc hoằng pháp như thế nào, cũng như là việc tăng ni sử dụng công nghệ số, truyền thông kỹ thuật số về việc hoằng pháp độ sinh và tu tập như thế nào?
Thứ nhất là tôi xin nói về cái lợi ích thông qua cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thôi. Thì chùa Giác Ngộ có 15 Facebook và hơn 10 YouTube. Riêng Facebook Thích Nhật Từ Official đó thì có trên 850,000+ người đăng ký theo dõi. Chùa Giác Ngộ trên Facebook cũng có được gần 200,000 người theo dõi. Rồi Facebook Thích Nhật Từ Pháp Thoại, Facebook Thích Nhật Từ Facepage cũng có được 100,000+. Rồi YouTube và Đạo Phật Ngày Nay đó thì có 280,000+. Ngày YouTube Thích Nhật Từ Official đó cũng có được 160,000+. Thì tổng cộng tất cả 30 hoài cái Facebook và kênh YouTube của chùa Giác Ngộ đó, thì chúng tôi đã có được khoảng 2,000,000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Thì bằng cái số lượng truy cập đông như thế đó, thì một bài pháp thoại sẽ được lan tỏa cho những người ở nhiều cái khu vực khác nhau trên toàn cầu, mà 40 năm về trước có muốn cũng không được. Như vậy cái công ích này nếu mình không tận dụng đó là một sự thiệt thòi cho bản thân thôi. Cho nên là tôi chủ trương là sử dụng tối đa các tiện ích đó, nhưng mà không có mất thời gian của bản thân mình. Cái nghĩa là chúng ta phải nhờ những người có kiến thức chuyên môn để quản lý vấn đề này, còn mình chỉ đầu tư về nội dung thôi. Đó. Vấn đề thứ hai đó, mình cũng thông qua quảng bá Phật giáo, truyền bá Phật giáo bằng mạng xã hội đó, thì tôi thấy rất rõ lợi ích cho cộng đồng nó lớn lắm. Đó. Mà nếu như các tăng ni không mạnh dạn làm vấn đề này, như là mở cái trang web riêng của chùa, rồi Facebook riêng của chùa, rồi chủ trì phải có một cái Facebook riêng để tương tác, thì chúng ta sẽ khó vượt qua được cái thách thức về Facebooker và YouTuber. Vì Facebooker, YouTuber ngày nay đó, người ta khai thác cái sự làm thông tin giả, thông tin giật gân, thông tin scandal, thông tin xấu, thì cái lượng view đó nó tăng lên ghê gớm lắm. Mà view ở trong mạng xã hội có đăng ký tác quyền đó được quy đổi thành tiền. Tôi nói ví dụ như trên YouTube, nếu một clip nào có được 1,000,000 view có đăng ký tác quyền á, nhà có thể hưởng được cái tiền hợp đồng với lại YouTube á là 1,000 Mỹ kim. Như vậy cứ nếu mỗi một ngày là một clip, mỗi một clip trung bình có được chừng 30,000 lượt view thôi, thì một tháng đó YouTuber đó có thể kiếm được 5,000 Mỹ kim, tức là khoảng 100,000,000+. Một cái số tiền nó gần tương đương với phó tổng giám đốc của một cái ngân hàng lớn như là Vietcombank trên toàn quốc. Thì đó là một cái số lương mà đối với người Việt Nam là có trông đợi, cũng không có mấy người có được trong giấc mơ. Thì như vậy cũng trên cái sự thôi thúc của cái việc kiếm tiền đó, và những gì luật pháp không có cấm, người ta khai thác tin giả, tin giật gân, tin xấu. Thì như vậy đó là hiện nay chúng ta, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng YouTuber, Facebooker nhiều nhất thế giới. Thì người hưởng thụ cái phương tiện nghe nhìn đó toàn nghe những cái thông tin sai, thông tin giả, thông tin độc, thông tin tiêu cực, thông tin không có giá trị. Mà tăng ni không sử dụng các mạng xã hội để mà truyền bá con đường đúng đó, thì cái lợi ích này nó nằm đi đâu? Quần chúng sẽ mắc dần cái việc trải nghiệm chân lý Phật, là tiêu thụ chân lý Phật trong cuộc đời sống thực tiễn. Nếu mà tính số lượng tăng ni tham gia vào công việc hoằng pháp với cái số lượng YouTuber và Facebooker đó, thì đó là giống như một phần trên 1 triệu thôi, quá nhỏ. Thì đó là điều mà tôi rất là buồn. Cho nên Chùa Giác Ngộ, quý vị biết là có nhiều trang web, ngoài cái trang chùa giác ngộ.com, đạo phật ngày nay.com dành cho chùa, thì còn có ban hoằng pháp.com gồm có hàng ngàn bài giảng của cả trăm giảng sư ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Phật âm.com đó là một cái trang web mạnh nhất về nghe nhìn Phật pháp, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo. Rồi riêng pháp thoại đó thì có trên 40.000 pháp thoại của tăng ni trong nước và nước ngoài, là hoàn toàn miễn phí đó. Nếu như mà tôi chỉ lo cho bản thân tôi và Chùa Giác Ngộ thì Chùa Giác Ngộ đâu cần có chủ trương về những cái trang web nhiều như thế đâu. Vì tôi biết rất rõ về nhân duyên hành đạo đó. Dù mình có giảng hay, giảng đúng, giảng bằng lý tưởng đi nữa, thì có nhiều người ta không hợp được với cái gu của mình, người ta cũng không đến với mình được. Nhưng mà ta lại thích thầy A, sư cô B, thì hãy tạo cơ hội cho người ta có được cái dịp tiếp xúc đó để cho thầy Phật tử tu tập. Do đó tôi tha thiết kêu gọi, hiện nay thì mỗi một tỉnh thành đó có ít nhất là 25 tăng ni là thành viên của ban hoằng pháp ở 63 tỉnh. Nhưng tổng số các giảng sư đó là giảng pháp vào các ngày chủ nhật là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi trong tổng số đó có tham gia trên mạng xã hội như Facebook và YouTube là càng ít đạo. Thì như vậy là chúng ta đang đứng ở một cái giai đoạn là quá lạc hậu với cái cơ hội mà các YouTuber và Facebooker trong nước mình tận dụng. Ta đưa những cái thông tin mà đốt là toàn là độc, xấu không ạ. Nên là nếu chúng ta không có dấn thân nhiều thì tôi nghĩ rằng là Phật giáo sẽ bị mai một dần, siêu vong dần. Đến lúc nào đó mà ta đã xây lưng rồi đó, ta không thích cái việc tiếp thu nữa rồi đó, thì có lẽ là chân lý Phật giàu có giá trị cao siêu cái này nữa cũng mất cơ hội mang lại cái niềm an vui hạnh phúc và phúc lệ cho con người. Đó là điều rất đáng tiếc. Và chỉ có cái tinh thần nhập thế tích cực của tăng ni thì mới có thể khắc phục được vấn đề này.
Dạ vâng. Như vậy là câu chuyện từ việc đầu xuân các Phật tử và người tín tâm có thể cúng dường, có thể công đức qua ví điện tử, qua trực tuyến ấy. Con xin mở ngoặc một chút. Ví dụ như là vừa rồi và hiện nay Hải Dương vẫn đang là trong cái tâm dịch. Thì bà con nông dân Hải Dương không bán được nông sản, và có một số tu sĩ ở Hải Dương, tu sĩ Phật giáo Hải Dương cũng thông qua mạng xã hội đã kêu gọi mọi người ủng hộ bằng cách là chuyển khoản, vâng, để lấy cái tiền đó mua nông sản, giải cứu nông sản cho bà con nông dân Hải Dương. Thì đấy cũng là một những cách mà mình ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ số vào hóa độ chúng sinh, giúp người dân, giúp chúng sinh. Và cái câu chuyện ở đây là Phật giáo và tăng ni hiện nay trong đời xã hội hiện đại này ứng dụng công nghệ số thế nào, ứng dụng công nghệ thông tin thế nào vào việc hoằng pháp độ sinh cũng như là tu tập, và nó đem lại lợi lạc như thế nào, và nó đem lại cái tiện ích như thế nào cho người dân, cho những tín đồ tín tâm. Và trong câu chuyện này thì con chỉ có xin hỏi lại câu chốt cuối cùng ạ. Có lẽ là một số khán giả theo dõi chương trình và bản thân con thấy là xoay quanh cái câu chuyện về việc cúng dường online, cúng dường qua ví điện tử, thì thầy cũng không ngại nói đến tiền. Thầy không ngại nói đến tiền, tức là thầy cũng không ngại nói đến, ví dụ nếu như các tăng ni mà tham gia giảng pháp ở trên mạng và đông người theo dõi thì hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền qua cái việc các những cái lượt view, và đấy cũng thể là cái số tiền đó mình lại có thể lại giúp người dân và mình lại hoàng pháp, hoàng dương, chánh pháp. Vâng. Và rõ ràng với một ngôi chùa lớn như chùa Giác Ngộ và nhiều ngôi chùa lớn khác thì cũng rất cần tiền để cho tăng ni tu học rồi là các hoạt động Phật pháp khác ạ. Và cái câu chuyện ở đây là có lẽ đến lúc là các tu sĩ sẽ tự tin hơn ạ, khi mà mình nói với các Phật tử và kể cả những người tín tâm rồi những người mà chưa hiểu là có thể cúng dường ở chùa bằng nhiều cách, bằng truyền thống hoặc là những cách hiện đại, và cái đồng tiền đấy chắc chắn sẽ được sử dụng một cách là đúng pháp, đúng không ạ?
Nói chung bản chất của tiền không có gì là xấu. Vấn đề là chúng ta sử dụng đồng tiền thế nào mà là đáng nói thôi. Ngạn ngữ phương Tây có câu á, tiền làm ông chủ thì quy, tiền làm đầy tớ được cuộc đời an vui. Nghĩa là sử dụng tiền một cách thông minh và có mục đích cao quý. Còn chúng ta cũng đừng bận tâm hoằng pháp trên YouTube để kiếm tiền. Cái đó, mục đích đó này nó không chuẩn nè. Bởi vì nó đi ngược lại với lời dạy cao của Đức Phật. Còn khi mà mình làm đúng phương pháp đó, thì tự động nó dư ra một cái khoản đó. Thì khoản đó nó giúp cho chúng ta là trang trả tiền lương cho những người trực tiếp giúp cho mình, như là quay phim, dựng phim, về truyền thông, quản lý trang web và v.v. Thì đó lúc hai cái đó bù qua sức lại thì mình chỉ bù đổ thêm một cái khoản tiền ít nữa là chúng ta có được cái hoạt động truyền thông Phật giáo một cách là vô vụ lệ và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Như chùa Giác Ngộ với vị biết là đội ngũ truyền thông cả chục người, chùa Hoàng Pháp cũng phải là trên 20 người. Đại khái là phải có một cái lượng mạnh thì chúng ta mới sản xuất được những cái chương trình có chất lượng cao. Còn đối với chùa Giác Ngộ thì quý vị thấy là chương trình nó dày đặc, hết ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác, quanh năm suốt tháng. Mà nếu như mà có một hai người làm sao làm nổi, mà làm công quả không có lương giống như bên ngoài thì làm sao người ta dành những thời gian để làm. Chúng ta phải thực tiễn chứ không có lý tưởng hóa, vì lý tưởng là không có thể tồn tại lâu được. Thì sử dụng vào các cái mục đích đó tôi nghĩ là nó rất là tốt đẹp thôi. Và đã đến lúc mà chúng ta phải thay đổi nhận thức về cái công năng của tiền. Chứ đừng có nghĩ là tiền là xấu. Xấu nó đối với cái người xấu thôi, còn tiền trở thành tốt đối với người tốt. Vấn đề giống như nước. Con rắn uống vào trở thành chất độc. Mà con người uống vào thì dẫn đến cái quá trình trao đổi chất tốt ở trong cơ thể. Và nó duy trì sức khỏe chứ. Thận được tốt, gan được tốt, bao tử được tốt, sức khỏe được tốt. Cho nên cũng là một vấn đề, nhưng mà nó xấu với ai, nó tốt với ai, đó là mới là điều đáng nói. Cái đó là nó liên hệ đến cái tầm nhìn, cách tiếp cận, phương pháp sử dụng, mục đích hướng đến của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có quá lo lắng. Và quan trọng hơn hết, hoằng pháp trong thời hiện đại, trong cái giai đoạn kỹ thuật số 4.0 đó, thì bên cạnh cái việc chúng ta thấy cái phức tạp, cũng như là cái rối loạn lọc giả thành chơn, thì các tăng ni phải dấn thân nhập thế nhiều hơn. Các YouTuber mỗi ngày họ đều đó ít nhất là một clip mà hàng vạn YouTuber hiện đại thì giờ Phật pháp mà không nói thì có bao nhiêu người nghe? Nếu người ta không nghe cái đó thì thưởng thức toàn là thức ăn tiêu cực không về phương diện tinh thần. Thì đến lúc mà nó có niềm đau nó phủ trùm họ rồi, họ có đến tăng ni để cứu giúp đi được cũng không cứu giúp nổi, bệnh nặng quá không chữa được. Cho nên ở góc độ đó nó quan trọng hơn. Còn khi tôi phân tích đến cái vấn đề mục đích xấu của những người lộng giá thành chơn qua mạng xã hội đó, để chúng ta cảnh báo cái tác hại của nó và cần phải có những cái hoạt động truyền bá những điều đúng cao quý để nó cân bằng lại, chứ bằng không thì thế giới này sẽ đầy ắp những khổ đau.
Dạ vâng, như vậy là nhiệm vụ và chắc chắn đây cũng là điều các chư Phật giáo phó cho các đệ tử của mình, các trưởng tử của Như Lai là trồng thật nhiều hoa thơm để bớt đi những cái cỏ dại cây độc, và đấy đem lại lợi lạc cho chúng sinh, và đấy cũng là cúng dường chư Phật. Vâng, kính thưa thầy và kính thưa quý vị, như vậy là trong chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ số 36 đầu xuân năm 2021 này, từ câu chuyện là cúng dường qua ví điện tử, cúng dường online và theo cái chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đấy cũng là một cái việc áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong đời sống hiện đại của các tự viện, các ngôi chùa, nhưng đồng thời cũng phù hợp trong tình hình dịch Covid vẫn đang rình rập ở một số địa phương như ở Hải Dương hiện nay. Và Và quay lại câu chuyện, cũng quay lại câu chuyện là việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong quản trị của chùa cũng như trong đời sống của mỗi con người. Và quan trọng hơn là có lẽ là qua câu chuyện này thì mỗi người sẽ rút ra cho mình một một cái gọi là bài học, thì có lẽ là cũng không quá, tức là cái việc thay đổi nhận thức. Và có những cái thì mình tưởng rằng nó bất di bất dịch, nhưng hình như là Phật giáo, với Phật giáo thì hòa quang đồng trần, và cái điều quan trọng nhất là có thể giúp người ta thay đổi nhận thức. Thay đổi nhận thức, có những cái tưởng là cố định, là vững chắc, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi nhận thức để mình nhìn cuộc sống nó cởi mở, dung hòa hơn, mà nó vẫn không có gì, không có điều gì sai trái pháp luật, và vẫn đúng tinh thần của Đức Phật đã dạy, đúng không thầy? Vâng, một lần nữa thì chúng con xin cảm ơn thầy. Và lời kết lại chương trình và chương trình Phật giáo đầu xuân 2021 này thì xin thầy cùng chia sẻ cái lời cuối với đông đảo quý vị khán giả đã xem ạ.
Nhân dịp xuân 2021 đã có mặt trên đất nước Việt Nam, thì tôi kính chúc các quý Phật tử ở trong nước và nước ngoài được thân khỏe, tâm an, hưởng được năm phước lành, mọi việc hành thông, và nhất là có niềm tin với những phương pháp cụ thể để hồi phục mọi sinh hoạt bị gián đoạn bởi Covid-19 và khép lại năm cũ với nhiều nỗi đau buồn, mở ra cái triển vọng mới cho năm nay được huy hoàng hơn. Bởi vì sau cái vô thường đó là sự hồi sinh. Chúc tất cả được an lạc và hạnh thông. Cảm ơn anh Thị Tùng, và chúc anh cùng với gia đình được an lạc, hạnh phúc và thịnh vượng.